Trong ngày trời hôm nay, Radio Dân Anh xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Bén Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Sotau, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân,
Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Phước Hải và Phúc Đồng.
Chương 84. Từ biệt tại Kerios.
Giê-xu nói, ở bên trong giáo đường Kerios, người ta chen chúc một cách khó tưởng tượng. Người đang trả lời cho người nọ người kia, hỏi người lời khuyên về những vấn đề đặc biệt cá nhân. Sau khi đã làm họ thỏa mãn, người nói lớn,
thưa quý vị xứ Kerios, hãy nghe dụ ngôn từ biệt của thầy. Chúng ta hãy cho nó cái tên là hai ý muốn. Một người cha toàn vẹn có hai đứa con trai. Ông yêu cả hai đứa với cùng một tình yêu khôn ngoan. Cả hai đều được khuyến khích để đi vào con đường tốt. Không có một khác biệt nào về cách yêu thương và hướng dẫn chúng. Nhưng có sự khác nhau rõ ràng giữa hai người con. Một đứa, người con cả thì khiêm nhường, vâng lời, làm theo ý muốn của cha, không cãi lý, luôn luôn vui vẻ và bằng lòng với công việc. Đứa kia tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng thường bất bình, nó thường cãi lý với cha nó, cũng như với cái tôi riêng của nó. Nó không ngừng suy nghĩ, làm những việc đắn đo rất loài người về những lời khuyên và những mệnh lệnh nó nhận được. Thay vì thi hành như nó được ban bố, anh ta cho phép mình sửa đổi, hoặc tất cả, hoặc một phần, tựa như người ra lệnh là người ngu đần. Người anh cả nói với anh ta, đừng làm như vậy, em làm cho cha buồn. Nhưng anh ta trả lời, anh là thằng ngốc, anh chỉ to xác và thô kệch. Hơn nữa, vì là con trưởng, nên bây giờ anh đã trưởng thành. Ôi, tôi không muốn ở lại ngang hàng nơi ba đã đặt anh vào, nhưng tôi muốn làm hơn, áp đặt các đầy tớ để chúng hiểu rằng chính tôi là chủ. Anh thì với sự êm đềm, vĩ đại của anh cũng chỉ giống như người đầy tớ thôi. Tận thâm tâm, anh không thấy rằng khi anh đi qua, chả ai thèm để ý, dù anh là trưởng nam sao? Có một số còn đi tới chỗ chế giễu anh nữa. Người con thứ bị quyến rũ, và còn hơn là bị quyến rũ, anh ta là đồ đệ của Satan. Anh ta chú tâm thi hành mọi lời xỏ xiên để quyến rũ người con cả. Nhưng anh này trung thành với Chúa trong việc vâng giữ lề luật, cũng như vẫn trung thành với cha anh, người mà anh tôn kính bằng lối sống hoàn hảo của anh. Nhiều năm qua đi, người con thứ bứt rứt vì không thể hoành hành như anh ta mơ ước, sau khi đã nhiều lần anh xin với cha, hãy ra lệnh cho con hành động nhân danh cha, vì danh dự của cha, thay cho cái anh ngu đần này, hiền còn hơn một con cừu. Sau khi đã nhiều lần thúc đẩy anh cả của anh làm hơn những điều cha anh truyền, để áp đặt các đầy tớ, các đồng hương, các láng giềng, anh ta tự nhủ, ôi đủ rồi, sự nổi tiếng của chúng ta đang bị liên lụy, bởi vì không ai muốn hành động, tôi sẽ hành động. Rồi anh ta bắt đầu làm việc chỉ với đầu óc của anh, lao đầu vào kiêu căng, nói dối, bất tuân không e dè. Người cha nói với anh, con ơi, hãy vâng phục anh cả của con, nó biết phải làm gì. Ông ta nói, người ta nói với cha là con đã làm điều nọ điều kia có đúng không? Người con thứ nhún vai trả lời cho câu trước và câu sau của cha anh. Anh ấy biết, anh ấy quá rụt rè, ngập ngừng, anh ấy thiếu điều kiện để chiến thắng. Con không hành động như vậy. Người cha nói, đừng tìm sự giúp đỡ nơi người nọ người kia, con muốn ai có thể giúp con hơn là chúng ta, để làm rạng danh cho chúng ta. Đó là những bạn hữu giả, chúng kích thích con để rồi sau đó, chúng cười vào các chi phí của con. Người con thứ lại nói, ba ghen vì con là người đề xướng sao? Lại nữa con biết là con hành động đúng. Lại qua đi một thời gian nữa, người con trưởng luôn luôn thăng tiến trong sự công chính. Người con thứ ôm ấp những ước vọng xấu xa. Sau cùng người cha nói, đã đến lúc phải chấm dứt những chuyện đó, hoặc con phục tùng những điều cha nói, hoặc con mất tình yêu của cha. Kẻ phản ngụy đi nói với các bạn xấu của anh. Họ trả lời, bạn sẽ làm gì với chuyện đó? Ồ, không, có cách hành động để đặt người cha trong điều kiện không thể thương đứa con nọ hơn đứa con kia chứ. Hãy đặt ông ta trong tay chúng ta, và chúng ta sẽ làm công việc của chúng ta. Bạn sẽ tránh được những thiệt hại về vật chất, và của cải sẽ sinh hoa lợi. Sau khi hủy bỏ những điều khoản quá khoan dung, anh sẽ có thể cho họ những rạng ngời. Anh không biết rằng thà dùng bạo lực, dù bắt phải chịu khổ, còn hơn là bất động để phí phạm của cải sao? Và đứa con thứ từ đó hoàn toàn đổi bại, liên kết với những người đồng lõa bất xứng. Bây giờ hãy nói cho thầy, người ta có thể trách cứ người cha là đã cho hai đứa con ông hai lối giáo dục khác nhau không? Không. Vậy làm sao một người con là thánh, còn người kia hư hỏng? Ý muốn đã được ban cho con người từ trước, có phải là được ban theo hai phương cách khác nhau không? Không, nó được ban theo một cách duy nhất, nhưng con người đã thay đổi nó theo ý thích của họ. Kẻ tốt thì làm cho nó thành tốt, kẻ xấu thì làm cho nó thành xấu. Thầy, hỡi các con người Kerioth, thầy thúc giục các con, và đây là lần sau cùng thầy thúc giục và khuyến khích các con theo con đường của sự khôn ngoan, chỉ theo với ý muốn tốt mà thôi. Thầy đang sắp sửa kết thúc sứ mạng của thầy. Thầy nói với các con những lời đã được hát lúc thầy sinh ra, bình an cho những người thiện chí. Bình an tức là sự thành công, tức là chiến thắng ở dưới đất và ở trên trời, vì Thiên Chúa ở với người có thiện chí, muốn vâng lời người. Thiên Chúa không nhìn vào những việc vang lừng mà người ta làm do họ tự đề xướng, cho bằng nhìn sự vâng lời khiêm tốn, mau mắn, trung thành với những việc người đề nghị. Thầy nhắc lại cho các con hai giai đoạn trong lịch sử Israel, hai bằng chứng là Thiên Chúa không ở tại nơi mà con người muốn tự ý hành động, giày xéo lên mệnh lệnh mà họ đã nhận. Chúng ta hãy coi, sách Maccabê có chép rằng, trong khi Giuđa Maccabê cùng với Jonathan đi chiến đấu ở Galaad, và trong khi Simon đi giải phóng cho những miền khác ở Galilea, ông đã ra lệnh cho Giuse con của Zacari và cho Azarias thủ lãnh của dân là hãy ở lại Judea để bảo vệ nó. Giuđa nói với họ, hãy săn sóc dân chúng, đừng lao họ vào chiến tranh với các dân cho tới khi chúng tôi trở về. Nhưng Giuse và Azarias nghe nói về các chiến thắng của các Maccabê cũng muốn bắt chước họ nên nói với nhau, chúng ta cũng hãy làm nổi danh chúng ta, hãy đi chiến đấu với các dân ở chung quanh chúng ta. Họ đã bị bại trận và bị đuổi bắt, và sự thất bại của dân rất bi thảm, vì họ không vâng lời Giuđa và các em ông, tưởng là mình hành động anh hùng, nhưng đó là kiêu căng và bất tuân. Và ta đọc thấy gì trong sách các vua? Ta đọc, Saul bị khiển trách lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, và lần thứ hai, ông bị bài xích vì không vâng lời, tới nỗi David đã được chọn để thay thế ông vì ông bất tuân. Các con hãy nhớ, Chúa muốn lễ toàn thiêu, lễ hy sinh, hay người muốn ta vâng lời tiếng nói của người? Sự vâng lời có giá hơn lễ hy sinh, sự phục tùng có giá hơn chiên béo hy lễ. Vì sự phản động là một tội phù thủy, sự từ chối vâng lời là tội thờ tà thần. Vì ông từ bỏ lời Chúa, Chúa cũng từ bỏ ông và cất lấy vương quyền của ông. Các con hãy nhớ, khi Samuel vâng lời, đổ đầy dầu vào chiếc sừng của ông và tới nhà Isai ở Bethlehem, vì Chúa đã chọn một ông vua khác. Isai ngồi vào bàn tiệc với các con ông sau khi đã làm lễ hy sinh. Lúc đó các con của Isai được giới thiệu với Samuel, trước tiên là Eliab, con trưởng, cao lớn, đẹp trai. Nhưng Chúa nói với Samuel, đừng chú ý tới khuôn mặt và vóc dáng của nó, bởi vì ta đã chừa nó ra, ta không xét đoán theo cái nhìn của con người. Con người cảm phục những gì mắt họ nhìn thấy, nhưng Chúa nhìn trong quả tim. Và Samuel không nhận Eliab làm vua. ông giới thiệu Abinadab, nhưng Samuel nói, Chúa cũng không chọn đứa này. Và Isai giới thiệu với ông Samma, nhưng Samuel nói, nó cũng không được Chúa chọn. Và tiếp tục như vậy, tới hết 7 con trai của Isai hiện diện tại bữa tiệc. Samuel nói, có phải đây là tất cả các con trai của ông không? Isai trả lời, không, còn một đứa nữa còn nhỏ đang chăn cừu. Hãy gọi nó tới, vì chúng ta sẽ không ngồi vào bàn trước khi nó về. Và David tới, một đứa trẻ tóc vàng đẹp trai. Chúa nói, hãy sức dầu cho nó, chính nó là vua. Vì các con hãy luôn luôn biết điều này, Thiên Chúa chọn kẻ nào người muốn, và người cất lấy của kẻ nào không đáng, vì đã làm hỏng ý người bởi kiêu căng và bất tuân. Sau lần này, Thầy sẽ không trở lại giữa các con nữa. Ông Thầy đang kết thúc sứ mạng của người. Sau đó, người sẽ hơn là một người Thầy. Các con hãy chuẩn bị tâm hồn cho giờ ấy. Các con hãy nhớ, việc Thầy sinh ra và được chào đón cho các kẻ có thiện chí. Cũng vậy, việc thăng thiên của Thầy sẽ được chào đón cho những người có thiện chí theo Thầy, như một người Thầy trong giáo thuyết của Thầy, và cho những kẻ sau đó sẽ theo Thầy như vậy, cả sau khi Thầy lên trời. Chào các ông, các bà, các trẻ em Keriot. Xin chào, chúng ta hãy nhìn vào mắt nhau. Chúng ta hãy làm sao cho con tim của chúng ta, của Thầy và của các con tan hòa trong cái ôm ấp của tình yêu dã từ. Và nguyện cho tình yêu luôn luôn sống động, cho dù khi Thầy không còn nữa, không bao giờ còn nữa ở giữa các con. Tại đây, vào lúc Thầy đến lần thứ nhất, một người công chính đã tắt thở trong cái hôn của vị cứu tinh của ông trong một thị kiến vinh quang. Ở đây, lần này là lần sau cùng Thầy đến, Thầy chúc lành cho các con với tình yêu. Chào các con, nguyện Thiên Chúa ban cho các con lòng tin, lòng trông cậy và lòng bác ái trong mức độ trọn hảo. Xin người ban cho các con tình yêu, tình yêu, tình yêu, cho ông ta, cho Thầy, cho những người tốt, cho những kẻ khốn nạn, cho kẻ có tội, cho những kẻ phải mang gánh nặng của một tội không phải là tội của họ. Các con hãy nhớ, hãy nhân từ, đừng bất công. Các con hãy nhớ là không những Thầy tha cho kẻ có tội, mà Thầy còn bao bọc tình yêu trên toàn thể Israel. Toàn thể Israel gồm những kẻ tốt và những kẻ không tốt, cũng như trong một gia đình có những người tốt và những người không tốt. Vậy khi bảo một gia đình là xấu vì một trong những phần tử của nó xấu là điều bất công. Thầy đi, nếu còn ai trong các con cần nói với Thầy, thì họ hãy đến nhà Maria Simon ở miền quê vào buổi chiều.
Giê-xu giơ tay chúc lành, rồi người đi ra rất lẹ bởi một cái cửa phụ. Các người của Ngài theo sau. Người ta rì rầm.
Người không trở lại nữa. Người muốn nói gì vậy?
Người có nước mắt trên mi khi nói lời từ biệt.
Quý vị có nghe không? Người nói người sẽ lên.
Vậy ra Giuđa thực sự có lý. Chắc chắn sau này người sẽ là vua. Và người không còn ở giữa chúng ta như bây giờ nữa.
Nhưng tôi đã nói chuyện với các anh người. Họ nói người sẽ không là vua như người ta nghĩ, nhưng là vua cứu chuộc như các tiên tri nói. Người sẽ là đấng Messia vậy đó.
Chắc chắn là vua Messia.
Nhưng không, vua cứu chuộc, con người của đau thương.
Đúng.
Không.
Nhưng Giê-xu đi lẹ về miền quê. Chương 85. Anna và Maria Iscariot. Từ biệt bà mẹ Giuđa.
Lạy Chúa, Thầy sẽ không đi với con, với một mình con, tới nhà một bà mẹ khổ sở sao? Đó là điều con ước ao hơn mọi điều khác.
Maria Simon nói. Bà đứng cách trọng kính trước mặt Giê-xu.
trong khi sau bữa ăn trưa, các tông đồ tàn mát đó đây đề nghị trước khi lại lên đường vào buổi chiều. Còn Giê-xu, người đứng dưới bóng những cây táo đầy trái xanh, đã bắt đầu chín. Hình như Maria tiếp tục một câu chuyện đã bắt đầu rồi.
Ừ, bà ơi, thầy cũng vậy. Thầy muốn ở với một mình bà trong những giờ sau cùng này, giống như thầy đã làm vậy trong những giờ đầu tiên. Chúng ta đi.
Họ vào trong nhà. Giê-xu vào để lấy áo khoác. Maria vào để lấy khăn vang cùng áo khoác của bà. Họ ra đi bởi một con đường băng qua cánh đồng. Giữa những cây táo và những cây lớn khác, trời còn nóng. Từ cánh đồng đang mùa trái chín, thổi về những luồng gió nóng. Gió của miền núi thì điều hòa nhiệt độ, nhưng gió ở đồng bằng thì rất khó chịu.
Con không muốn làm thầy phải bước trong sức nóng này, nhưng trễ hơn thì chúng ta không trễ nữa. Con đã ước ao điều này biết bao mà chưa bao giờ dám xin thầy. Vừa nãy thầy đã bảo con, Maria, để chứng tỏ rằng thầy yêu bà tự như bà là bà mẹ đối với thầy. Thầy bảo bà hãy đi xin thầy điều bà ước ao. Thầy sẽ làm vui lòng bà. Vì vậy, con dám. Chúa ơi, thầy biết chúng ta đi đâu không?
Không, bà ơi.
Chúng ta đi tới nhà một bà, đáng lẽ đã là mẹ vợ của Giuđa.
Maria thở dài đau đớn.
Đáng lẽ bà đã không và sẽ không bao giờ như trước nữa. Vì Giuđa đã bỏ rơi cô gái, cô ta đã chết vì buồn, và bà mẹ thù ghét con trai và con trai con. Bà không ngừng nguyền rủa chúng con. Giuđa rất là yếu đuối trước sự ác, tới nỗi chỉ có điều duy nhất nó cần là phúc lành. Con mong rằng thầy nói với bà, thầy có thể thuyết phục bà, nói với bà rằng không làm đám cưới là có phước, nói với bà rằng con không là gì về chuyện đó, nói với bà rằng cô ta chết không oán hận, vì người con gái chết từ từ, tâm hồn bị bóp nghẹt. Con muốn có sự bình an giữa chúng con, vì con rất khổ vì chuyện đó, con xấu hổ vì điều đã xảy ra, con đau khổ khi thấy tình bạn bị cắt đứt đối với người đàn bà đã là bạn con từ lúc con đến đây làm vợ. Tóm lại là thầy biết. Lạy Chúa.
Đừng lo. Điều bà xin là chính đáng. Thầy lãnh trách nhiệm về việc vận động tốt này.
Sau khi đã băng qua một thung lũng nhỏ, họ đi lên một miền đất cao khác. Trên đó có một ngôi làng.
Anna ở đây từ lúc con gái bà chết, trong cơ nghiệp của bà. Trước đó, bà ở Kerioth khi bà còn ở đó. Và khi chúng con gặp nhau, những lời mắng trách của bà làm con tan nát trái tim.
Họ đi xéo vào một con đường hơi ở đằng trước làng và đi tới một căn nhà thấp ở giữa cánh đồng.
Đó, ôi, quả tim của con rung lên vì bây giờ con ở đây. Bà không muốn thấy con, bà sẽ đuổi con, bà sẽ tức giận, và quả tim tội nghiệp của bà sẽ đau đớn. Thầy...
Được, thầy vào một mình, bà hãy ở lại đây cho tới khi thầy gọi bà, và hãy cầu nguyện để giúp thầy.
Giê-xu tiến lên một mình cho tới trước cửa mở rộng của căn nhà, nơi lời chào dịu dàng của người vọng vào. Một người đàn bà chạy tới.
Ông muốn gì? Ông là ai?
Tôi đến mang sự nâng đỡ cho bà chủ của bà, hãy dẫn tôi lại chỗ bà ấy.
Thầy thuốc à, vô ích, hết hy vọng rồi. quả tim của bà đang chết.
Còn có linh hồn phải săn sóc, tôi là Rabbi.
Danh hiệu này cũng vô ích. Bà không nghỉ ngơi trên đấng hàng hữu, và bà không muốn nghe các bài giảng. Hãy để cho bà yên.
Chính vì bà đang ở trong tình trạng này nên tôi đã tới. Hãy để tôi vào và bà ấy sẽ bớt khổ trong những ngày sau cùng của bà.
Người đàn bà nhún vai và nói,
vào đi.
Hành lang nửa sáng nửa tối và mát. Có nhiều cửa ở đáy hành lang. Chiếc cửa sau cùng hé mở. Từ đó phát ra tiếng rên rỉ. Người đàn bà tới đó, đi vào và nói,
thưa bà chủ, có vị Rabbi muốn nói với bà.
Tại sao? Để nói với tôi là tôi bị nguyền rủa, là tôi không được bình an cả ở đời sau.
Và bà nói hổn hển, bực tức.
Không, để nói với bà là bình an sẽ trọn vẹn, miễn là bà canh chừng, và bà sẽ được hạnh phúc với Gioan của bà đời đời.
Giê-xu nói khi người ở ngưỡng cửa, người bệnh vàng khè, sưng phù, thở hổn hển trên giường, nằm tựa trên nhiều chiếc gối, nhìn người và nói,
ôi, những lời, lần đầu tiên một vị Rabbi không khiển trách tôi, hy vọng chừng nào, Johnny của tôi, với tôi, trong hạnh phúc, không còn đau đớn. Đau đớn bởi một kẻ vô phúc, mà kẻ cư mang nó đã không ngăn cản nó, bởi kẻ đã phản bội tôi. Sau khi đã nịnh hót tôi, con gái tội nghiệp của tôi.
Và bà thờ hồn hển càng lúc càng mạnh.
Ông thấy không? Ông đã làm cho bà đau. Tôi biết mà, đi ra đi.
Không, bà đi đi, hãy để tôi một mình.
Người đàn bà lắc đầu đi ra. Giê-xu từ từ bước lại gần giường. Người em ái lau mồ hôi cho người bệnh, vì bà không sao làm được với đôi tay sưng phù của bà. Người quạt cho bà bằng cái quạt lá thốt nốt. Người cho bà uống, vì bà tìm thứ đồ uống để trên bàn nhỏ để giải khát. Người giống như người con bên giường bà mẹ bệnh. Rồi người ngồi, nhẹ nhàng nhưng cương quyết hoàn thành nhiệm vụ của người. Người đàn bà quan sát mọi cử chỉ của người và bình tĩnh lại. Với một nụ cười đau đớn, bà nói với người,
anh đẹp trai và tốt, anh là ai? Ôi, Rabbi, anh có sự thế nhị của con gái cưng của tôi, làm cho tôi được an ủi.
Tôi là Giê-xu Nazareth.
Ngài, ở nhà tôi, tại sao?
Bởi vì thầy yêu bà, thầy cũng có một người mẹ, và thầy thấy mẹ thầy trong tất cả các bà mẹ. Và trong nước mắt của mọi bà mẹ, thầy thấy nước mắt của mẹ thầy.
Tại sao? Mẹ thầy khóc à? Tại sao? Bà đã chết một đứa con khác sao?
Chưa, thầy là con duy nhất của bà và thầy còn sống. Nhưng bà đã khóc, bởi vì bà biết rằng thầy phải chết.
Ôi, tội nghiệp cho bà. Phải biết trước rằng một người con sắp chết. Nhưng làm sao bà biết được điều đó? Thầy lành lặn, khỏe mạnh. Thầy tốt lành. Tôi đã mang những ảo mộng cho tới khi nó chết. Và nó đã rất bệnh. Làm sao mẹ thầy biết là thầy phải chết?
Vì thầy là con người đã được các tiên tri nói trước. Thầy là con người của đau thương mà Isaiah đã nhìn thấy, là Đức Messiah mà David đã hát và đã tả trong các cực hình cứu chuộc của Ngài. Thầy là vị cứu tinh, là đấng cứu thế. Ôi bà ơi, và cái chết đang chờ thầy, khủng khiếp. Mẹ thầy sẽ tham dự vào đó, và mẹ thầy biết từ lúc sinh thầy ra rằng quả tim của mẹ sẽ bị mở ra, giống như quả tim của thầy bởi sự đau đớn. Đừng khóc, bởi sự chết của thầy, thầy sẽ mở cửa thiên đàng cho Gioan của bà.
Cho con nữa.
Ừ, vào lúc của nó, nhưng trước hết, bà phải học yêu thương và tha thứ. Hãy trở lại với tình yêu với sự công chính bà tha thứ, nếu không bà không thể lên trời với Gioan, với thầy.
Người đàn bà khóc lo lắng, bà rên rỉ.
Yêu, yêu trong khi người ta dạy chúng con ghét. Khi Thiên Chúa hết yêu chúng con bằng cách hết thương xót chúng con. Khó quá, làm sao yêu được khi người ta hành hạ chúng con? Khi bạn bè làm tổn thương và Thiên Chúa bỏ rơi chúng con?
Không, không có vấn đề bỏ rơi đâu. Thầy ở đây để nói với bà những lời hứa của trời cao, để cho bà sự bảo đảm rằng sự đau đớn của bà sẽ kết thúc trong vui mừng, miễn là bà canh chừng. Anna, hãy nghe thầy đây. Bà khóc vì đám cưới bị bãi bỏ. Bà làm cho nó thành nguyên do của tất cả những đau đớn của bà. Bà kết án một người đàn ông là sát nhân, và vì đó bà mẹ khốn khổ của ông ta là đồng lõa. Hãy nghe đây Anna, chỉ còn một ít tháng nữa là bà sẽ thấy rằng thật là một phúc của trời vì Gioan đã không lấy được Giuđa.
Đừng nói đến tên nó,
người đàn bà kêu.
Thầy nói đến tên nó để cho bà biết là bà phải cám ơn Chúa, và bà sẽ cám ơn người trong mấy tháng nữa.
Con sắp chết.
Không, bà sẽ sống, và bà sẽ nhớ đến thầy, và bà sẽ hiểu rằng có những đau khổ còn lớn lao hơn đau khổ của bà.
Lớn hơn à? Không thể được.
Và sẽ là gì cái đau khổ của mẹ thầy khi phải nhìn thấy thầy chết trên thập giá?
Giê-xu đứng dậy rất hoài nghiêm.
Và đau khổ của bà mẹ kẻ đã phản bội Giê-xu Ki-tô con Thiên Chúa. Ôi bà ơi, hãy nghĩ đến bà mẹ này. Bà thì toàn thể Keriot, tất cả vùng quê và ở bên ngoài đó nữa đều thương cho sự đau đớn của bà. Bà đã có thể được vinh hiển vì nó như một triều thiên tử đạo. Nhưng người mẹ này, bà giống như mẹ Cain, nhưng bà là Abel, nạn nhân của đứa con phản bội của bà ta, kẻ giết Thiên Chúa, kẻ phạm thượng, bị nguyền rủa. Bà sẽ không chịu nổi cái nhìn của loài người, vì mọi cái nhìn đều như một hòn đá ném vào bà. Và trong mọi tiếng nói của loài người, mọi lời nói, bà nghe thấy như sự nguyền rủa, sự trúc dữ, và bà sẽ không tìm được nơi trú ẩn trên trái đất, không bao giờ, cho tới lúc bà chết. Cho tới khi Thiên Chúa công bằng nhận người mẹ tử đạo về với người, để làm cho bà quên đi rằng bà là mẹ của kẻ giết Thiên Chúa, và cho bà được chiếm hữu Thiên Chúa. Có phải sự đau khổ của bà mẹ này lớn hơn không?
Ôi, đau đớn vô hạn.
Bà thấy không? Hãy tốt, Anna. Hãy biết ơn Thiên Chúa đã nhân từ trong mọi cách thế hành động của người.
Nhưng con gái con đã chết. Giuđa đã làm cho nó chết để kiếm một của hồi môn lớn hơn. Mẹ ông ta đã xác nhận điều đó.
Không, điều đó thì không. Chính thầy nói điều đó với bà. Thầy nhìn thấy trong các con tim, Giuđa đó là tông đồ của thầy. Nhưng thầy nói nó đã hành động xấu và sẽ bị phạt, nhưng mẹ nó vô tội. Bà ta yêu bà và muốn bà cũng yêu bà ta. Anna, các bà là hai bà mẹ khốn khổ. Nhưng nếu bà được vinh dự vì thấy con gái của bà chết, vô tội, trong trắng, mọi người đều tôn vinh, thì Maria Simon không thể vinh dự vì con trai bà. Các hành động của nó đều bị loài người khiển trách.
Đúng vậy. Nhưng nếu nó cưới Johnny, nó sẽ không bị khiển trách.
Bà đã thấy Gioan chết vì buồn, nhưng chỉ ít lâu nữa, bà sẽ thấy Giuđa chết bằng cái chết tàn khốc.
Thầy nói sao? Ôi, tội nghiệp Maria. Khi nào? Thế nào? Ở đâu?
Sắp sửa rồi và bằng cái chết kinh khủng. Anna, Anna, bà tốt, bà là bà mẹ, bà biết thế nào là cái đau của người mẹ. Anna, hãy trở nên bạn của Maria, chớ gì sự đau đớn cũng kết hợp hai người như đã kết hợp trong niềm vui. Hãy cho phép thầy ra đi với sự bằng lòng, được thấy bà ấy có một người bạn, một người duy nhất, ít nhất là một người.
Lạy Chúa, yêu bà ta, điều đó có nghĩa là tha thứ cho bà. Cái đó rất nặng nề. Con thấy như vậy là chôn con gái con một lần nữa, là chính con giết nó nữa.
đó là những tư tưởng đến từ tên tối tăm, đừng nghe nó, hãy nghe thầy đây. Thầy là ánh sáng thế gian, ánh sáng nói với bà rằng, Gioan chết đồng trinh là một số phận ít cay đắng hơn là chết khi là bà quá của Juda. Anna hãy tin ở thầy và hãy nghĩ rằng Maria Simon còn khốn khổ hơn bà.
Người đàn bà suy nghĩ, chiến đấu, rồi khóc và nói.
Nhưng con đã nguyền rủa bà và cải quả của lòng bà, con đã phạm tội.
Và thầy miễn xá hết cho bà càng yêu bà ta thì trên trời càng đại xá cho bà.
Nhưng nếu con là bạn của bà ta, con sẽ gặp lại Giuđa. Lạy Chúa, điều đó con không thể làm.
Bà sẽ không gặp nó nữa, thầy sẽ không bao giờ trở lại Keriot nữa, Giuđa cũng không. Chúng ta đã chào từ biệt dân thành.
Ôi, thầy đã nói.
Nói rằng thầy không trở lại nữa. Giuđa đã nói rằng nó không thể trở lại cho tới sau khi thầy lên. Nó nghĩ rằng nó sẽ được thấy thầy lên ngôi vua, nhưng trái lại, cái đang chờ thầy là cái chết trên thập giá. Và nó nghĩ rằng nó sẽ là một trong các bộ trưởng của thầy, nhưng trái lại, chính cái chết đang chờ nó. Nhưng bà sẽ không nói những điều này ra, đừng bao giờ để mẹ nó không hay biết gì, cho tới khi tất cả đều nên chọn. Bà đã nói, tội nghiệp cho bà mẹ phải biết trước là con mình sắp chết. Nhưng nếu những đau đớn của mẹ thầy, kể cả điều này, đã làm tăng công nghiệp cho lễ hy sinh của thầy, thì đối với Maria Simon, nín lặng chính là lòng thương xót, bà sẽ không nói.
Lạy Chúa, không, con thề điều đó nhân danh Johnny của con.
Thầy muốn một lời hứa nữa, lớn lao, thánh thiện, bà là người tốt, bà đã yêu thầy rồi mà.
Vâng, rất nhiều, con được bình an từ lúc thầy ở đây.
Khi Maria Simon không còn con trai của bà nữa, và thế giới bao phủ bà bằng những khinh bỉ, thì bà, một mình bà sẽ mở cửa lòng và cửa nhà bà ra cho bà ấy. Bà có hứa điều đó với thầy, nhân danh Thiên Chúa và Gioan không? Gioan thì nó đã làm điều đó, vì Maria luôn luôn là mẹ của người nó yêu.
Vâng,
và bà khóc.
Ôi bà, nguyện Thiên Chúa chúc phúc cho bà và ban bình an cho bà, và sức khỏe nữa. Nào, chúng ta hãy ra gặp Maria để cho bà cái hôn bình an.
Nhưng, lạy Chúa, con không bước được. Chân con sưng phù và cứng đơ. Thầy thấy không? Con ở đây, mặc quần áo, nhưng con chỉ là một khúc gỗ.
Bà như vậy, nhưng nào?
Giê-xu giơ tay ra cho bà, để mời gọi bà. Người đàn bà, mắt nhìn vào mắt Giê-xu, di chuyển hai chân, lết nó ra khỏi giường, để xuống đất đôi chân trần của bà. Bà đứng dậy và bước. Bà như bị thôi miên. Bà cả đến không nghĩ tới rằng việc chữa lành đã xảy ra. Bàn tay luôn luôn ở trong tay Giê-xu. Bà ra ngoài hành lang tối mờ mờ. Bà đi về phía cổng. Bà đi gần tới cổng thì gặp người đầy tớ lúc nãy. Bà này thét lên sợ hãi và vui mừng. Những người đầy tớ khác chạy tới. Họ sợ đây là dấu hiệu của sự chết. Họ thấy bà chủ của họ vừa lúc nãy như chết và thù hận với Maria Simon đang chạy sau khi rời tay Giê-xu. Bà giơ tay ra, chạy lại với Maria khiêm nhu. Bà gọi tên Maria, ôm Maria vào lòng, và cả hai đều khóc. Trong khi trở về nhà sau lời chào bình an, Maria Simon cảm ơn Chúa và hỏi,
khi nào thầy sẽ đến để làm một ơn lành nữa?
Ôi bà ơi, không bao giờ nữa. Thầy đã nói điều đó với dân chúng rồi, nhưng con tim thầy luôn luôn ở với bà. Bà hãy nhớ luôn luôn rằng thầy đã yêu bà và vẫn yêu bà. Bà hãy nhớ rằng thầy biết là bà tốt và Thiên Chúa yêu bà vì vậy. Bà hãy luôn luôn nhớ điều đó dù trong những giờ kinh khủng nhất. đừng bao giờ để vào lòng trí bà cái tư tưởng rằng Thiên Chúa xét xử bà là có tội. Trước mắt người, linh hồn bà luôn luôn xuất hiện như được trang điểm bằng những đá quý của các nhân đức và các viên ngọc trai của đau khổ. Maria Simon, mẹ của Juda, thầy muốn chúc lành cho bà, thầy muốn ôm bà và cho bà một cái hôn, để cái hôn mẫu tử chân thành trung tín của bà là sự đền bù cho thầy những điều khác, và để cái hôn của thầy là sự đền bù cho bà vì tất cả những đau đớn. Nào mẹ của Juda, và cảm ơn vì tất cả những gì bà đã làm cho thầy về tình yêu và danh dự.
Rồi người ôm bà và hôn lên trán bà, như người thường làm với Maria Anfe.
Nhưng chúng ta còn gặp nhau nữa chứ? Con sẽ đi lễ vượt qua.
Không, đừng đi. Thầy xin bà có muốn làm vui lòng thầy không? Đừng đi, đàn bà tại lễ vượt qua sắp tới, không.
Nhưng tại sao?
Bởi vì sẽ có một cuộc nổi dậy kinh khủng ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua sắp tới. Đó không phải là chỗ của phụ nữ, và cả đến Maria ạ, thầy sẽ ra lệnh cho người bà con của bà đến với bà. Hãy ở lại với nhau, bà cần như vậy, vì từ nay Juda không thể giúp bà nữa, cũng không thể về nhà nữa.
Con sẽ làm như thầy nói, vậy là không bao giờ nữa. Con sẽ không bao giờ được thấy dung nhan thầy, nơi phản chiếu sự bình an của trời nữa. Ôi, bình an! Ôi, bình an chừng nào! Sự bình an từ mắt thầy đã đổ vào con tim đau khổ của con.
Đừng khóc, đời sống rất ngắn. Sau đó bà sẽ thấy thầy đời đời trong nước thầy.
Maria khóc.
Vậy thầy nghĩ rằng nữ tỳ hèn mọn của thầy sẽ được vào đó?
Thầy đã thấy chỗ của bà trong nhóm các tử đạo và những người đồng cứu chuộc. Ôi Maria, đừng sợ, Chúa sẽ là phần thưởng đời đời cho bà. Thôi, buổi chiều đã bắt đầu và đây là giờ phải lên đường.
Và hai người trở lại cùng một con đường, băng qua các cánh đồng và các khu vườn táo cho tới nhà, nơi các tông đồ đang chờ. Giê-xu làm vội vã các việc từ biệt và chúc lành, rồi đứng trước các người phụ người. Người ra đi, Maria quỳ gối khóc.
Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dần với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý Ngài. Nguyện tình yêu Chúa dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết
quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.